cảnh không mấy hay một khi nhà nước muốn thiết lập một thị trường vàng thông suốt trên cả nước.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ cùng Quỳnh Chi. Xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Ba, ngày 10 tháng 4 năm 2012, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 6 giờ, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý thính giả, một nhà thờ tại xã Đắc Hinh, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum không được phép tổ chức lễ phục sinh. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết. Đơn kiện của một người Việt Nam tại nước ngoài đã hơn 20 năm mà không được giải quyết. Việt Nam ban hành Nghị định 24 nhằm kiểm soát thị trường vàng. Đó là một số nội dung đáng chú ý cùng với một tạp chí câu chuyện hàng tuần do Quỳnh Chi phụ trách. Mong quý thính giả theo dõi đến phút cuối. Tuy nhiên trước hết là bản tin chi tiết.
Hòa Ái và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin sáng nay. Một công dân Việt Nam bị bắt giam ở Moscow vì tình nghi hối lộ 5.000 đô la Mỹ cho nhân viên cảnh sát điều tra. Hãng tin Itatas trích thuật lời phát ngôn nhân cảnh sát Moscow đưa tin này hôm thứ Hai. Hôm Chủ nhật, Cơ quan An ninh Liên bang Nga phối hợp với an ninh địa phương đã dàn cảnh vụ nhận hối lộ và tống giam người đàn ông 50 tuổi quốc tịch Việt Nam khi người này thực hiện hành vi của mình. Trước đó, nghi phạm đã đề nghị hối lộ 5.000 đô la Mỹ do có dính líu tới hành động phạm pháp. Nghi phạm người Việt Nam đã bị khởi tố hình sự về cáo buộc âm mưu hối lộ. Các chi tiết liên quan tới nhân thân người này chưa được nhà chức trách Nga công bố.
Theo tin từ hãng tin DPA cho biết, năm lãnh đạo các nước ASEAN xác nhận sẽ gặp các đại diện EU tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Viên Chăn vào ngày 5 và 6 tháng 11 tới đây. Thủ tướng Hun Sen của Campuchia, Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore, Thủ tướng Dinh Lắc Sinawat của Thái Lan, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cùng Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã xác nhận là sẽ có mặt tại hội nghị này. Chủ tịch Hội đồng EU là Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Joe Barroso cũng ký xác nhận sẽ tham dự hội nghị ASEM lần này tại Lào. ASEM bắt đầu họp lần đầu tiên tại Bangkok năm 1996 nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế văn hóa giữa châu Á và EU mỗi 2 năm một lần, hoán chuyển giữa các thủ đô của hai châu lục.
Malaysia sẽ bãi bỏ lệnh cấm sinh viên các trường đại học tham gia đảng phái chính trị theo một dự luật sửa đổi đệ trình Quốc hội hôm thứ Hai. Vấn đề này được Thủ tướng Najib Razak hứa hẹn từ tháng 11 năm ngoái. Ngoài cải cách tự chủ đại học bằng sửa đổi luật pháp, ông Razak còn hứa hẹn sẽ tu chính nhiều bộ luật khắc nghiệt khác trước các áp lực đòi hỏi không gian chính trị rộng lớn hơn cho Malaysia. Luật sửa đổi sẽ cho phép sinh viên tham gia đảng phái và tập họp mang tính chính trị. Tuy vậy, giới sinh viên và các lãnh tụ đối lập cho là sự cải cách chưa tới nơi tới chốn. Giới lập pháp tin tưởng dự luật sửa đổi liên quan tới quy chế đại học sẽ được Quốc hội Malaysia thông qua vì liên minh cầm quyền của Thủ tướng Razak có đủ số phiếu cần thiết mà không cần tới sự ủng hộ của phe đối lập.
Tỉnh Aceh ở Indonesia hôm qua đã tiến hành cuộc bầu cử cho vị trí thống đốc và 17 quận trưởng, phó quận trưởng. Aceh là nơi duy nhất ở đảo quốc Indonesia được cai trị theo luật Hồi giáo. Khoảng 3 triệu cử tri ở Aceh có quyền tham gia cuộc bầu cử, được mô tả là phép thử đối với nền hòa bình mỏng manh sau cuộc chiến ly khai kéo dài 30 năm, với tổn thất 30.000 sinh mạng. Đây là cuộc bầu cử lần thứ hai kể từ khi AC bị tàn phá bởi trận sóng thần năm 2004, làm thiệt mạng hơn 170.000 người. Chưa có thông tin về kết quả kiểm phiếu, nhưng theo tổ chức thăm dò có uy tín ở Indonesia là LSI, ứng cử viên Zaini Abula, 71 tuổi, của đảng AC, đang dẫn trước đương kim thống đốc Irwandi Yusuf.
Lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi sẽ chính thức là đại biểu quốc hội trong hai tuần nữa sau thắng lợi vang dội của bà và những thành viên khác trong cuộc bầu cử lịch sử của quốc gia Miến. Phát ngôn nhân Nayan Win của Đảng Liên đoàn Toàn quốc vì nền dân chủ Miến Điện cho biết bà Suu Kyi và 36 ứng cử viên đã giành được ghế ở quốc hội và được đề nghị đến thủ đô Nay Pi Taw để tham gia vào quốc hội. Bà Aung San Suu Kyi, 66 tuổi, đoạt giải Nobel Hòa Bình. Sự có mặt của bà tại Quốc hội Miến Điện sẽ đánh dấu một bước tiến nhảy vọt ở quốc gia quân phiệt kéo dài trong năm thập kỷ, cho đến một năm trước đây. Cộng đồng quốc tế nhận xét cuộc bầu cử này là tự do và công bằng.
Thủ tướng Anh David Cameron sẽ đến Miến Điện trong tuần này. Ông sẽ là nhà lãnh đạo phương Tây cao cấp nhất viếng thăm Miến Điện từ khi chế độ quân phiệt chấm dứt hai thập niên cai trị nước này vào năm ngoái. Tin cho biết, Thủ tướng David Cameron sẽ hội đàm với Tổng thống Miến Điện Thein Sein ở thủ đô Naypyidaw vào thứ Sáu. Cùng ngày, ông Cameron sẽ gặp gỡ lãnh tụ Aung San Suu Kyi ở Rangoon. Hãng tin AFP đưa tin này, trích lời một giới chức chính phủ Miến Điện không muốn nêu tên. Bà Suu Kyi, khôi nguyên Nobel Hòa Bình, từng bị chính phủ quân phiệt quản thúc 15 năm trong 22 năm vừa qua. Bà vừa thắng cử vẻ vang trong cuộc bầu cử hôm đầu tháng và giành một ghế tại Hạ viện. Trong cuộc bầu cử này, phong trào toàn quốc vì nền dân chủ của Miến Điện của bà Suu Kyi đã thắng 43 ghế trong số 44 ghế được bầu bổ sung.
Có ít nhất 24 người thiệt mạng khi khủng bố Al-Qaeda mở cuộc tấn công vào doanh trại quân đội Yemen ngày hôm qua. Thông tin này do Bộ Quốc phòng Yemen phổ biến và cho biết 15 tay súng Al-Qaeda bị bắn hạ trong các cuộc giao tranh với lữ đoàn 111 đồn trú tại Loder thuộc tỉnh Abiyan. Phía quân chính phủ có 5 binh lính và 5 dân quân sắc tộc tử thương. Khủng bố Al-Qaeda tấn công vào đơn vị này sau khi không quân Yemen oanh kích hồi cuối tuần qua nhắm vào các căn cứ địa kiên cố của quân Al-Qaeda ở phía đông và nam Yemen. Hồi tháng 8 năm 2010, khủng bố Al-Qaeda tấn công và chiếm đóng thị trấn Loder. Ngay sau đó quân đội Yemen đã đẩy lui.
Kế hoạch hòa bình cho Syria đang gặp nguy cơ đổ vỡ khi giao tranh tái phát và Tổng thống Al-Assad đặt điều kiện ngưng bắn mà phe kháng chiến không chấp nhận. Theo thỏa hiệp ngưng bắn, quân đội Syria phải rút khỏi thành phố có chiến sự vào hôm nay, nhưng Damascus mới ra điều kiện chỉ rút quân khi lực lượng kháng chiến ký giấy bảo đảm sẽ buông súng và ngưng chiến. Tư lệnh quân kháng chiến đã bác bỏ điều kiện này. Trong khi đó, giao tranh bùng nổ hôm thứ Hai khiến 48 người thiệt mạng, gồm 12 binh sĩ, quân chính phủ và 35 thường dân. Theo tổ chức quan sát nhân quyền tại Syria loan báo, hai người Syria khác tử thương và 15 bị thương sau khi rút lui qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tình hình biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ thêm căng thẳng khi đạn từ Syria bắn qua trại tị nạn, làm thiệt mạng hai thường dân tị nạn và một thông dịch viên người Thổ. Liban phản đối chính quyền Syria và binh sĩ Syria bắn chết một phóng viên quay phim ở vùng biên giới Liban.
Nhóm tin tặc Anonymous có kế hoạch mở nhiều cuộc tấn công vào các website của chính phủ Trung Quốc với mục đích vạch mặt tham nhũng và vận động nhân quyền. Một thành viên của Anonymous cho biết hôm thứ Hai, nhóm Anonymous đã sử dụng tài khoản Twitter mang tên Anonymous China để quảng bá các cuộc tấn công, đường dẫn tới các tập tin dữ liệu chứa đựng mật mã và thông tin cá nhân từ các website bị tấn công.
Bắt đầu phần thời sự, kính thưa quý thính giả, vào ngày 3 tháng 4 vừa qua, Tòa Giám mục Kon Tum nhận được văn thư của huyện Đắc Hà từ chối không cho phép tổ chức lễ phục sinh tại Turiayop thuộc xã Đắc Hin, huyện Đắc Hà. Bạc Lâm phỏng vấn Giám mục địa phận Kon Tum, Hoàng Đức Oanh để biết thêm chi tiết. Mời quý thính giả cùng nghe sau đây.
Thưa Đức Giám mục, vừa rồi huyện Đắc Hà đã gửi văn thư từ chối việc Giám mục chuẩn bị cử hành thánh lễ phục sinh tại huyện Đắc Hà. Xin Đức Giám Mục vui lòng cho biết thêm chi tiết về bức văn thư vi phạm tự do tín ngưỡng này cụ thể như thế nào ạ?
Chúng tôi sau khi đã trình bày sau cái vụ mà Linh Mục Hoa bị đánh đó, thì tôi có đến thăm, tôi có gặp địa phương chính quyền thì tôi có nói ý là thôi tôi không đến một cách là mở cái chỗ đó hơn 30 năm chưa thánh lễ, chưa nhà thờ, chưa linh mục gì cả. Thế thì tôi định là gì phục sinh để đến dân lễ cho bà con. Thế thì cán bộ cũng khuyến khích này thì cho tôi cứ làm đơn là mấy thì tôi cũng làm đơn. Làm đơn xong thì tôi trên cấp tỉnh thì ông bảo cái chuyện đó quyền của giám mục này cũng ai cấm gì mà theo luật cho pháp rồi. Nhưng mà tôi cho làm đơn đàng hoàng. Làm đơn thì linh mục phụ trách làm thì họ cũng đồng ý, nhưng mà cái thủ tục nó chưa đúng thì chúng tôi lại trên cấp, chúng tôi làm thêm trên cấp tỉnh và cấp huyện nữa cho nó đầy đủ. Thế rồi cuối cùng thì tôi nhận được cái giấy như vậy thì tôi cũng ngạc nhiên thôi. Thì tôi cũng nói lại với lại cấp tỉnh mấy huyện là cái chuyện như vậy là không, chúng tôi không chấp nhận được, bởi vì nó vừa không có thể hiện được cái quyền mà chúng tôi đã được hiến pháp với lại pháp luật công nhận rồi. Và thứ hai thì chúng tôi đã làm đầy thủ tục, tôi đã trình bày rồi. Nó trình bày rồi mà cái này nó cái chỗ nó hơn 30 năm rồi cũng có. Bây giờ nghĩ là nhà thờ hay là có nhà thờ đúng hay không cũng là nhà phía chính quyền thôi. Còn chúng tôi thì có hay không chúng tôi làm dưới gốc cây cũng được, ở trong nhà riêng cũng được, ở ngoài chơi cũng được. Mà chúng tôi đã làm gì hết bao năm trời rồi cũng sao cả. Nhưng mà cuối cùng quý vị đã không nhận thì tôi đã xác định rõ là cái quyền của tôi và cái bổn phận của cái trách nhiệm của tôi. Và tôi đặt cái quyền lợi của dân là trên hết, cái quyền sinh viên tự do của dân trên hết, cho nên tôi đã nói rõ ràng đàng hoàng bằng văn bản và bằng đối thoại gặp gỡ trao đổi từ nội tâm, và tôi đã thi hành cái quyền của tôi.
Thưa giám mục, chính quyền huyện Đắc Hà đã đưa ra lý do nào để mà biện minh cho việc cấm cản này ạ?
Lý do thứ nhất là khi trao đổi văn bản thì họ nói là ngoài nơi thờ tự, ngoài nơi cơ sở tôn giáo, nếu có cơ sở tôn giáo thì được phép. Còn ngoài ra thì phải làm đơn. Vậy thì tôi chấp nhận bây giờ thứ nhất là cái cơ sở không có cũng là do quý vị chấp nhận cho hay không cho. Còn thế rồi, cái thứ hai, tôi thắc mắc là hơn 30 năm tại sao không cho. Thì cái đó chỉ có chính quyền cái trả lời được. Còn cái thứ ba, bây giờ ngoài cơ sở thì chúng tôi phải xin phép, chúng tôi chấp hành cái luật pháp đó. Mà chúng tôi xin phép thì là tôi nghĩ là phải cho. Bởi vì ở đó là 3-4 ngàn giáo dân như vậy không thể nào mà để kéo dài tình trạng như vậy được. Thế thì chúng tôi đã làm hết thủ tục của chúng tôi. Nhưng khi mà đến như hôm qua thì 9 giờ tôi với giám mục chung dành chung và số giáo dân, khi tôi tới thì tôi thấy để cái rào cản bên ngoài đó mấy nhóm cán bộ chặn lại nói là có kiểm dịch. Thì tôi nói này, thứ nhất là tôi chấp hành, tôi đi thi hành nhiệm vụ, mà giờ quý vị cản lại thì tôi là người dân, tôi chấp hành để cho chuyện nó nhẹ nhàng đi. Rồi dần dần này, chúng ta sẽ nói chuyện nhau thêm, chúng tôi sẽ gặp cấp trên, nhưng mà tôi thấy là đưa ra lý do nó không có ổn. Cái lý do không nơi thờ tự, rồi giáo dân tự chủ đạo tại gia hay là các chú giáo phu làm lễ nào kia thì nó cũng vững rồi. Còn bây giờ cái lý do mà kiểm dịch thì tôi thấy là nó cũng ổn. Bởi nếu mà kiểm dịch ở trong có dịch thì tại sao để dân ở trong đi ra ngoài này cặp, lại người rồi đi về đem dịch ra ngoài, ngoài xã, ngoài phường, ngoài huyện, ngoài tỉnh. Cái thứ hai mà nếu mà dân tôi là kiểm dịch thì phải để cho tôi là giám mục vào thăm dân tôi, để công nhân nước công làm. Thế nhưng mà cuối cùng họ đưa ra lý do là bây giờ quân đội đang tập huấn ở trong đó, đang luyện quân cho nó. Thì tôi cũng thông cảm thôi, nhưng mà không thuyết phục được tôi ở cái chuyện đó. Thì tôi có nói với mấy cán bộ này, thế thì tôi có cảm tưởng là chính quyền địa phương này mê tín dị đoan, chắc là phải coi thầy bói nào đó mới biết ngày lành tháng tốt. Bởi vì tôi thấy kinh nghiệm ngay là cứ vào dịp lễ quan trọng của công giáo là thứ nhất là học trò phải đi thi này, không đi học này. Và tôi biết là một cái trường cấp 3 Nguyễn Du ở Đắc Hà mà hôm qua mấy cha mẹ nói với tôi rằng có cái ông thầy tên là ông thầy Nam là tổng phụ trách gì cấp 3 đó. Là con nói học sinh là em nào công giáo mà đi lễ phục sinh là sẽ bị đuổi. Thì là các em nó bảo đuổi đi đuổi, con là công giáo là đi lễ. Tôi nói về đi làm là đi ký chứng ngày lành tháng tốt. Ngày lành tháng tốt thì nó mới đi huấn luyện quân như vậy. Rồi đặt ra vấn đề kiểm dịch nó không thuyết phục ai cả. Thì tôi nói nhắn thôi đi, tôi để cho cái trường hợp nó nhẹ nhàng. Thế tôi thì tôi làm hết nhiệm vụ của tôi rồi. Giáo dân chờ mong tôi, họ có quyền và tôi có bổn phận, nhưng mà tôi bị cản trở thì tôi là người dân, tôi chấp hành rồi, tôi về để sau này tôi sẽ trao đổi với chính quyền, mà tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ nói được với nhau ạ. Nhưng tôi với chính quyền sẽ có quyền đối thoại, sẽ nói cùng nhau, và qua cái vụ này, như tôi nói trong thư là chúng tôi sẽ tăng cường sự quan hệ hơn mà nói với nhau được.
Thưa Đức Giám Mục, chúng tôi cũng được biết là Tòa Giám Mục Kon Tum đã gửi một bức thư ngỏ cho ba lãnh đạo cao cấp nhất chính phủ là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thì Đức Giám Mục có nghĩ rằng bức thư sẽ được xem xét và giải quyết thỏa đáng hay không, thưa Giám Mục?
Tôi thì không có chờ mong như vậy. Tôi cũng không chờ mong để chính quyền cấp cao để can thiệp hay hỗ trợ hay là ba điện gì cả. Bởi vì tôi nghĩ quý vị cấp cao có nhiều việc phải làm lớn hơn. Còn chuyện này cũng tôi nói nhỏ thôi. Chúng tôi chỉ báo lên như vậy để cho nó đầy đủ là chúng tôi đã nói với hết mọi người. Còn cái chuyện được hay không là do ở địa phương. Và tôi quan niệm là ngay các vị ở tỉnh, ở hết tỉnh giúp đỡ chúng tôi. Những quý vị cấp cao, cấp tỉnh đó, rất là dễ thương. Và trung ương thì tôi ít gặp rồi. Nhưng mà tôi biết là cấp tỉnh là có những vị là rất muốn giúp đỡ chúng tôi. Nhưng mà hình như là nó có cái luật pháp thì cái thể chế làm sao thì cái cấp huyện họ lớn hơn, họ có cái thẩm quyền họ lớn hơn thì cấp tỉnh cũng không dám được quyết đâu. Tôi nghĩ rằng với tư cách là chúng tôi gặp gỡ, đối thoại, trao đổi thì trong tương lai này nó sẽ đẹp hơn. Và cái kinh nghiệm này chúng tôi đã gặp nhiều nơi rồi, sẽ được tốt đẹp hơn ạ.
Một lần nữa xin cảm ơn Đức Giám Mục Michael Hoàng Đức Anh đã cho phép chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này ạ.
Cảm ơn tất cả mọi người.
Tiến sĩ triết học Thái Thị Kim Lan, định cư tại Đức, hiện đang về Việt Nam thăm gia đình tại Huế, và khiếu kiện về việc từ đường họ tộc của bà bị lấn chiếm, phá hoại nghiêm trọng từ trên 20 năm qua mà không được chính quyền quan tâm giải quyết theo đúng pháp luật. Qua cuộc trao đổi với đài RFA, giáo sư Lan thuật lại các chi tiết về việc gia sản của dòng họ Thái bị chiếm đoạt, bản thân bà bị đe dọa. Xin mời Đỗ Hiếu.
Thưa bà, liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai lâu nay xảy ra ở Việt Nam mà bà là người từng chứng kiến tận mắt, xin bà cho biết về hoàn cảnh mà theo như các thông tin mà chúng tôi nhận được thì đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thưa bà.
Vấn đề của chúng tôi thì đến nay là đã hơn 20 năm tôi theo đuổi về việc tranh tùng khiếu nại về chuyện đất đai bị lấn chiếm ở trên đất hương hỏa của gia tộc chúng tôi. Nhưng mà càng ngày những gì mà chính quyền các cấp càng làm cho chúng tôi rất là vô vọng và mất mát niềm tin. Những điều đáng lẽ phải rất chính đáng và phải hợp lý về phía chính quyền để giải quyết các vấn đề cho chúng tôi. Một sự kiện mà làm cho tôi hầu như là bị sốc là tại vì tất cả những kiến nghị của chúng tôi đã đến hồi kết thúc. Và tôi nghĩ là họ đã thấy được cái sai trái của mình sau khi hủy bỏ giấy cho phía của những người chiếm đoạt đất của chúng tôi. Thì họ lại trộn ngược lại và sau khi hủy bỏ họ lại cấp lại giấy chứng nhận đó ý hệt như là khởi đầu của vụ kiện. Đây là một cái chuyện mà tôi thấy không thể tưởng tượng được, tại vì điều đó cho chúng tôi thấy là họ không có bao giờ để ý đến tính cách pháp lý của các văn bản mà họ chỉ dùng quyền lực để họ ấn định buộc chúng tôi phải theo.
Thưa bà, với những khó khăn dồn dập là một phụ nữ mà bà đang phải đương đầu với bao nhiêu là trở ngại đó, bà có nghĩ rằng mình đang phải đối phó với bạo lực và cường quyền không ạ?
Quyền đối phó với bạo lực và cường quyền, điều đó là mà tôi đã thấy trước. Và với tư cách là một người phụ nữ với một cái con mắt chưa hại, nhưng mà tôi nghĩ như thế này, tôi nghĩ là phụ nữ cũng như nam giới, chúng tôi phải đòi được, cần phải có sức mạnh để chống đối, để bày tỏ cái quan điểm của mình. Và thứ nhất là phụ nữ là những người đánh đấu cho lẽ phải và có tâm hồn nhất, nhạy cảm nhất về việc đòi được lẽ phải. Thành thử tôi là một người phụ nữ, nhưng mà tôi lại lao tâm khổ tử và đem việc nghị lực và tâm tư vào công việc mà tôi cho là một công việc tâm linh và văn hóa, chứ không phải chỉ là một việc đòi đất không mà thôi. Bởi vì đây là gia sản, di sản của tổ tiên và chúng tôi để lại. Chúng tôi đã cố gắng giữ gìn nó, đã bảo vệ nó, thì truyền bảo vệ di sản văn hóa của gia đình cũng như là truyền bảo vệ văn hóa và di sản của đất nước vậy. Thì hai điều này tôi nghĩ hẳn không xa nhau. Điều này là hiển nhiên tôi có thể đem về tâm trí để mà làm việc về chuyện này. Và tất cả mọi người đều thấy là tôi đã hy sinh như thế nào, thì tất cả mọi người trong gia đình cũng như là bạn bè đều thấy chuyện này sẽ không phải chỉ là một cái chuyện cố gắng bình thường. Nó có thể là vượt khỏi sức tưởng tượng của nhiều người. Và nhiều người đã khuyên tôi là nên bỏ cuộc. Họ đã tưởng Hải Kim Lan là người làm thơ, làm văn ở trên chuyện bảo vệ văn hóa, bảo vệ di sản tâm linh, thì tôi coi đó là một cái bộ phận.
Thứ ba, với quyết tâm là tranh đấu để đòi công bằng, đòi lẽ phải cho những người thấp cổ bé miệng và cho chính gia tộc mình, thì bà có ngại là gặp nguy hiểm đang rình rập bà không ạ?
Câu hỏi của ông nêu ra một điều rất là hay, đó là nói dùng cho những người thấp cổ bé miệng. Họ thật như vậy, tôi biết nếu tôi không mạnh dạn để lên tiếng, để khiếu nại 20 năm nhận này để làm công việc này, thì tôi nghĩ trong gia tộc của tôi không có ai dám làm cả, tại vì tất cả mọi người đều sợ hãi. Luôn luôn nghĩ rằng họ không bao giờ thành công được, thì tiếng kêu của họ là tiếng kêu vô vọng. Ngược lại, tôi muốn chứng minh, tôi muốn đây là một cái sự cố gắng, và sự cố gắng này sẽ gây niềm tin cũng như là gây sức ấm, sức nóng cho những người khác trong việc là nếu chúng ta hy sinh cho lẽ phải cho gia tộc thì chúng ta phải hy sinh thôi, phải cố gắng. Và tất cả mọi sợ hãi dĩ nhiên là tôi có, chứ không phải không, tại vì ai là không sợ. Nhưng mà sự sợ hãi này không làm cho tôi nhục đi cái ý chí cũng như là cái nhiệt tâm là làm thế nào để bình vực được cái công bằng cho chính gia tộc của tôi. Và cũng đây là một cái sự làm gương cho nhiều người khác để họ thấy là dù có bị tương quyền như thế nào thì cái tương quyền đó cũng không phải là sức mạnh để mà chúng ta lùi bước và chúng ta bỏ cuộc. Thì đó là suy nghĩ của tôi, và các bạn bè của tôi cũng đã chứng kiến cái điều đó qua nhiều năm. Tôi phải nói như vậy, nhưng mà tôi đã thường nói với bà mẹ là nếu tôi sợ hãi thì tất cả các người trong gia tộc của tôi sẽ vô vọng. Bởi vậy thật sự tôi là nói không quá, tôi là niềm hy vọng của nhiều người, của nhiều người trong gia tộc về chuyện này. Thành thử vì vậy mà tôi hết lòng, và tôi đem cả tấm lòng của tôi và sức lực của tôi mà không quản ngại.
Phần lớn thời gian của bà tại Việt Nam hiện nay đã tốn phí vào vấn đề khiếu kiện đất đai và nhà từ đường bị người khác cướp phá. Bà có cảm thấy ân hận khi về sống ở nơi quê nhà trong hoàn cảnh như thế không?
Có một điều mà có lẽ tôi muốn nhấn mạnh là câu hỏi nhiều người đặt ra là tại sao Thái Kim Lan lại bỏ công từ 2 năm nay. Thật sự là tôi rất ít biết, là tại vì tôi biết đơn khiếu nại nhiều hơn là việc phải khảo cứu, tham khảo và nghiên cứu. Hỏi tại sao tôi có thể mất công để làm như vậy, để làm một công việc mà nhiều người bạn đã nói đó thể chứa không có kết quả gì cả. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ ngược lại, là nếu tôi sợ kẻ ác, ví dụ như khi người ta đe dọa đánh đập tôi, giết chết tôi, và tôi đã phá hủy nhà thờ của chúng tôi, mà tôi là bỏ trốn không đi lên trên thực địa để xem, cũng như là ở lại đó để chờ qua thử họ có tiếp tục phá hay không. Nếu tôi không làm những chuyện đấy thì tất nhiên là tôi chấp nhận cái ác sẽ thắng và cái thiện sẽ thua. Và tôi nói với bà con, với anh chị em của tôi là nếu mà mình làm như vậy thì tất nhiên là mình chấp nhận cái ác, và chúng tôi không chấp nhận cái ác, chúng tôi muốn điều thiện phải được thực hiện. Và một điều nữa là sự dấn thân của tôi, nghĩa là tại sao tôi tranh đấu, tại sao tôi dùng hết sức lực và cả tâm lực của mình để làm chuyện này. Bởi vì đây là một cái công việc văn hóa nữa, bởi vì Huế không thể nào nhường bộ để cho người ta làm những cái điều trái văn hóa như là đã làm ở trên nhà thờ của chúng tôi. Phá hủy tư đường đã tồn tại gần 200 năm này, đó là một di sản. phá hủy không gian cho phép xây dựng ở trước mặt nhà thờ của Tư Đường. Những cái chuyện đó tôi thấy rất là phi văn hóa, không kể đến đạo lý văn hóa. Ngoài cái chuyện đất đai ra, vấn đề là môi trường và môi sinh và con người xung quanh cần phải được bảo vệ. Đời sống người dân phải có cái nâng cao giá trị văn hóa. Đây là cái mà điều mà tôi trong cái chuyện tranh đấu này tôi muốn thuyết phục cái tâm linh và văn hóa phải có một vai trò ở trong cái đời sống của cộng đồng người Việt ở đây.
Chúng tôi xin cảm ơn giáo sư Thái Thị Kim Lan về thời giờ dành cho đài RFA ngày hôm nay. Cầu chúc cho bà và thân quyến luôn được bình an may mắn.
Dạ, cảm ơn.
Việt Nam ban hành Nghị định 24 hồi tuần trước, nhắm tới việc thu hẹp và dễ dàng kiểm soát thị trường vàng trong nước hơn. Quyết định này có đặt ngành kinh doanh vàng nội địa vào sự khó khăn và nguy cơ hay không? Thanh Trúc mời quý vị cùng tìm hiểu.
Với mục đích dễ quản lý hơn khi thu hẹp thị trường vàng, Nghị định 24 được Chính phủ Việt Nam ban hành tuần trước sẽ có hiệu lực ngày 25 tháng 5 tới đây. Theo nội dung của Nghị định 24, doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng cần hội đủ những điều kiện như phải có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên. Riêng đối với các tổ chức tín dụng thì phải có vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng trở lên. Bên cạnh đó, muốn kinh doanh vàng miếng thì phải có hơn 2 năm kinh nghiệm trong việc mua và bán vàng. Trong 2 năm liên tiếp, phải có số thuế nộp cho chính phủ mỗi năm từ 500 triệu hoặc hơn và phải có giấy chứng thực của cơ quan thuế vụ. Có mạng lưới chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ở 3 thành phố trực thuộc Trung ương. Tin trên báo Thanh Niên Online cho thấy rất ít tiệm vàng trong nước đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh như yêu cầu của Nghị định 24, dẫn tới sự việc hàng loạt tiệm vàng sẽ đóng cửa tháng tới, chưa kể những nguy cơ khác mà ngành kinh doanh vàng miếng phải đối diện trong nay mai. Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia nghiên cứu giá cả thị trường hàng đầu của Việt Nam, nói rằng ông tán thành và ủng hộ Nghị định 24. Hai vấn đề ông Vũ Đình Ánh phân tích rõ ở đây.
Tôi ủng hộ các cái nội dung trong cái Nghị định 24, bởi vì căn cơ của nó là thứ nhất là giải quyết cái việc nhà nước sẽ độc quyền về vấn đề là sản xuất, xuất nhập khẩu vàng, nguyên liệu là nhà nước sẽ làm. Và cái này thì tôi cho rằng là phù hợp, bởi vì để tránh cái chuyện là biến độc quyền nhà nước thành độc quyền riêng. Vấn đề thứ hai nữa là đối với các cái điều kiện về phân phối, tức là cái hệ thống mua bán vàng miếng, thì tôi cho rằng những cái điều kiện như thế cũng là phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam, là bởi vì phải coi cái vàng miếng đấy như là một loại tiền tệ đặc biệt, và do đó thì những người làm cái nhiệm vụ kinh doanh cái tiền tệ nó phải có những quy định, tức là những cái chuẩn mực của nó cũng tương tự giống như là cái câu chuyện là các cái chuẩn mực đối với hệ thống ngân hàng khi mà họ kinh doanh tiền tệ.
Một điểm khiến tiến sĩ Vũ Đình Ánh băn khoăn và cho rằng cần được cụ thể hóa và cần được xử lý ngay.
Cái thứ nhất, đó là liên quan tới cái chuyện mà khi đã xác lập SJC là một cái loại vàng mà nó đóng vai trò là nhà nước độc quyền sản xuất, thì cần phải có những hướng dẫn để mà chuyển đổi từ các loại vàng miếng khác sang vàng SJC, thì cái này cần phải làm nhanh. Cái thứ hai nữa là cũng phải triển khai cái hệ thống các cái quy định mà như chị nêu trong cái nghị định 24 ấy, để làm sao mà tạo ra một cái thị trường vàng thông suốt trong cả nước. Và cái điểm thứ ba nữa mà tôi thấy là những điều này chưa được thật rõ, đó là về cái cơ chế trong việc quy định và sử dụng cái vàng miếng như thế nào, bởi vì đây cũng là một nguồn lực tài chính quan trọng. Cái điểm thứ tư mà tôi cho rằng tới đây cũng sẽ phải xử lý tiếp, đấy là liên quan tới cái mà ta gọi là vàng tài khoản hay là các loại chứng chỉ liên quan đến vàng, cũng phải có những cái triển khai.
Về mặt cơ bản, ông Vũ Đình Ánh nhấn mạnh những điểm vừa nêu cần phải sớm được triển khai và làm rõ nếu muốn có một thị trường vàng hợp lý và thông suốt trên cả nước. Với câu hỏi, Nghị định 24 liệu có khả dĩ đặt thị trường vàng nội địa trước một hay những nguy cơ nào không, ông Vũ Đình Ánh trả lời.
Tôi cho rằng nó sẽ không đặt trước cái nguy cơ nào cả, bởi vì thực ra cái nghị định 24 này, cái mục tiêu chính của nó là giảm thiểu và đi tới xóa bỏ những cái nguy cơ, tức là loại bỏ những cái nguy cơ, những cái rủi ro vốn tồn tại trên thị trường vàng Việt Nam trong thời gian vừa qua. Là cái nội dung này là cái nội dung để khắc phục nguy cơ hơn là tạo ra nguy cơ.
Có một vấn đề cần quan tâm, tiến sĩ Vũ Đình Ánh khuyến cáo, khoảng cách từ chính sách cho tới chuyện triển khai và thực hiện chính sách đó trong thực tế. Đôi khi chính sách, chủ trương và đường lối thì không sai. Ông nói tiếp, thế nhưng trong khi triển khai và thực hiện, mà nếu có những sai sót quá lớn thì sẽ làm giảm hiệu lực của chính sách đó. Ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Vàng Việt Nam, gọi tắt là VGB, cho rằng chỉ các ngân hàng và các công ty lớn mới đáp ứng được những điều kiện của Nghị định 24. Từ việc này, vẫn theo nhận định của ông Trần Thanh Hải, các doanh nghiệp kinh doanh vàng có quan hệ từ một đến hai ngân hàng sẽ có khả năng lách qua những quy định bằng cách ẩn thân vào các cơ sở được phép kinh doanh vàng trong thời gian tới. Như vậy, liệu điều này có phải một viễn ảnh không mấy hay một khi nhà nước muốn thiết lập một thị trường vàng thông suốt trên cả nước? Tiến sĩ Vũ Đình Ánh giải thích.
Ý kiến đấy là hoàn toàn hợp lý, bởi vì nếu như mà không có cái sự kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện tốt thì chắc chắn là người ta sẽ lợi dụng những cái kẽ hở, hay là thậm chí người ta sẽ vận dụng để mà lách qua các cái quy định đấy, kể cả cái quy định là nghiêm khắc nhất. Nên là tôi cho rằng để khắc phục cái vấn đề đó thì cái vấn đề quan trọng mà như tôi đã nói là đầu tiên là tổ chức triển khai thực hiện một cái nghiêm túc. Còn cái khâu thứ hai trong câu chuyện này đó là về giám sát, kiểm tra. Bởi vì chúng ta phải coi cái thị trường vàng miếng ở Việt Nam là một cái loại thị trường tiền tệ đặc biệt. Và do đó thì nó cần phải thanh tra, giám sát, kiểm tra chặt chẽ với BGC là với thị trường tiền tệ ngân hàng hiện tại ở Việt Nam. Thậm chí là nó còn phải hoàn thiện hơn để tránh những trường hợp là mách qua các cái quy định giống như là tôi nêu.
Thêm một vấn đề khác mà báo chí trong nước đưa ra và cho rằng cần phải dự liệu vào khi thị trường vàng miếng bị thu hẹp lại. Trước giờ, Việt Nam có nhiều tiệm vàng trải đều trên cả nước, hoạt động 7 ngày một tuần từ sáng sớm đến chiều tối, chứ không mở cửa từ 8 hoặc 9 giờ sáng và đóng cửa lúc 4 hoặc 5 giờ chiều như các ngân hàng hoặc các công ty nhà nước. Chính vì thế, đang có sự quan ngại là người dân có nhu cầu khẩn cấp trong việc mua bán, trao đổi vàng thì sẽ gặp khó khăn trong 2 ngày cuối tuần, tạo điều kiện cho sự nảy nở không tránh khỏi của những mạng lưới chợ đen, tức mạng giao dịch chui hay giao dịch ngầm. Xem ra thì mọi chuyện còn trong vòng chờ đợi, chí ít cho đến khi nhà nước thực sự áp dụng, triển khai cũng như giám sát một cách nghiêm túc ngành kinh doanh vàng miếng trên thị trường nội địa, đúng theo tinh thần và nội dung của Nghị định 24, sắp trở thành hiệu lực trong hơn một tháng nữa.
Trong khi công luận chưa hết bức xúc, thì biến cố Đoàn Văn Phương gây bức xúc trong dư luận. Mời quý vị nghe Thanh Quang trình bày sau đây.
Trong khi công luận chưa hết bức xúc, thì biến cố Đoàn Văn Phương nói theo lời blogger Quê Choa làm tức điên lên. Vì thông cáo báo chí mới đây của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về vụ Đoàn Văn Phương trong chiều hướng phủ binh phủ, huyện binh huyện. Hai, nói theo nhà văn Trần Khải, thì biến cố Đoàn Văn Phương những tưởng tạo nên một chuyển biến quan trọng về luật đất đai, nhưng hóa ra chẳng có gì hết. Và chuyện ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng can thiệp vừa rồi chỉ là để trình diễn, việc kỷ luật cán bộ cũng để trình diễn. Tại sao blogger Quê Choa tức điên lên khi đọc cái thông báo này? Theo blogger Quê Choa, thì qua thông báo đó, người ta thấy tài biến báo ngôn ngữ của mấy ông quan cách mạng làm như mèo mửa, nhưng dùng chữ nghĩa để lấp liếm thì đại tài. Và tác giả dẫn chứng cụ thể.
Thứ nhất, tài sản mà thông báo lặp đi lặp lại rất hùng hồn trên kia, tóm lại là tài sản của cái nhà quay đầm. Còn việc vét của đánh hôi tài sản trong đầm nhà anh Vương lại không được nhắc đến. Đài Tiếng Nói Việt Nam, tiếng nói của đảng ta nhé, đưa tin nói gia đình ông Đoàn Văn Phương cho biết đã bị mất số cá và cua trị giá 1,5 tỷ đồng sau vụ cưỡng chế. Giá trị tài sản trong đầm chắc chắn là lớn hơn giá trị tài sản của cái nhà trong đầm lại bị bỏ qua, thế gọi là sáng rõ ư. Thứ hai, thông báo có vẻ như rất rõ, rất minh bạch rằng làm rõ được toàn bộ vụ án và hành vi của các đối tượng tham gia, và rằng đang tiếp tục điều tra củng cố chứng cứ. Nhưng chủ nhân vụ án này là ai thì lại không thấy nói đến. Nếu không biết chủ nhân vụ án là ai, thì lấy gì để làm rõ hành vi để củng cố chứng cứ? Rõ là hài hước. Việc phá nhà anh Vương là chủ trương của tập thể hay lệnh riêng của người nào đó? Chẳng nhẽ 3 tháng điều tra không làm rõ được hay sao? Thứ ba, từ việc gọi nhà anh Vương là cái chòi bị thiên hạ phản ứng dữ dội, sao gọi là nhà chòi cũng bị phản ứng dữ dội? Thông báo không dùng từ nhà chòi nữa, mà gọi đó là nhà coi đầm. Khôn thật, nhà coi đầm cũng là nhà nhé, khỏi phải thắc mắc nhé. Kỳ thực cái nhà coi đầm là cách gọi khác của cái chòi coi đầm mà thôi. Giá trị của cái nhà coi đầm tất nhiên kém xa cái nhà để ở, vì thế tính chất của vụ án sẽ được giảm nhẹ đi rất nhiều. Bỏ qua cách gọi, vụ án phá hoại tài sản để gọi nó là vụ án phá dỡ nhà quay đầm là cả một sự khôn khéo được tính toán rất kỹ lưỡng để cứu đồng đội trong lúc lâm nguy. Chỉ có người mù mới không nhìn thấy rõ điều đó.
Và blogger Quê Choa không quên kết luận rằng các ông quan cách mạng của đảng Hải Phòng mà thực tâm làm theo chỉ đạo của Thủ tướng thì trời sập cái đoàn. Blogger Nguyễn Cu Vinh cũng rất ngạc nhiên trước cái thông cáo báo chí của các ông quan Hải Phòng về việc xử lý vụ Tiên Lãng theo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng nhà văn Nguyễn Quang Vinh không chỉ ngạc nhiên một lần, mà ngạc nhiên lắm lắm, tới ba ngạc nhiên lận. Qua ngạc nhiên một, tác giả lưu ý điều lạ trong phần nói về Đoàn Văn Vương là bàn tay chế biến ra cái sai, cố nói cho dài, nói lấy được hơi lộ và thô, khiến dư luận bất bình khi thông cáo này của các quan Hải Phòng lải nhải như bà bán cá về Đoàn Văn Vương, liên quan những chuyện như lấn đất, chặt cây rừng vốn đã được xử lý, đã hợp lý quá rồi. Thì hóa ra, chính quyền cũng thấp lắm, cố đấm ăn xôi, tìm cách chứng minh anh Vương không phải người tốt. Tác giả nhận xét.
Nói thế, viết thế, không làm xấu anh Vương đi được đâu, lại khiến người đời thấy Hải Phòng nhỏ người đấy. Cái gì trước đó người ta sai, nếu thực sự là sai, chính quyền đã xử lý xong từ tám hoánh. Này cố nhắc lại như là sự lưu loa, bêu ríu. Hóa ra, góc nhìn của chính quyền với người dân xa lạ quá, cay cú quá. Trong khi đó, đích xác là cái việc tổ chức cưỡng chế sai nhà anh Vương không phải do sai phạm của anh Vương như đã nêu trên, mà chính là cưỡng chế để cướp, cưỡng chế để trái pháp luật và trái đạo lý. Lời Thủ tướng kết luận. Đấy là chưa nói tới việc chính quyền bây giờ lại còn đưa ra cái sai là chưa đăng ký thường trú, thì nghe phỉ cười. 20 năm người ta ở đấy, khai hoang, lập trang trại, làm ăn yên ổn, giờ lại còn nhắc đến đăng ký thường trú thường chiếc, hộ khẩu hộ khiếc, sai phạm sai khiếc, rồi nó cười.
Ngạc nhiên hai của nhà văn Nguyễn Quang Vinh liên quan chuyện các quan Hải Phòng chơi chữ để chạy tội phá nhà. Cứ lôi quay cái từ nhà, chòi, nhà coi đầm, trong khi chứng cứ thì đã rành rành ra đó. Blogger Nguyễn Cu Vinh bày tỏ bực bội.
Đến giờ này mà chưa chỉ rõ mặt ai là kẻ chỉ đạo và thực hiện phá nhà, thì hỏi đứa con nít cũng lắc đầu không tin được. Lại còn củng cố chứng cứ. Buồn cười. Hãy đọc nguyên văn câu này của Thủ tướng. Việc lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ đạo phá nhà của ông Đoàn Văn Vươn là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cần phải được khởi tố, điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh.
Ngạc nhiên ba của nhà văn Nguyễn Quang Vinh liên quan tài phù phép của các quan chức Hải Phòng để các quan tham đàn em bị kỷ luật không phải lâm cảnh, áo mão cân đai trả lại triều đình. Tác giả phân tích.
Vụ việc Tiên Lãng nói cho cùng là Hải Phòng kết luận, nhưng chính phủ chưa kết luận. Nghĩa là những cán bộ liên quan dù đã bị kỷ luật, đã bị cách chức, vẫn còn phải ngồi đấy để chờ chỉ đạo của Thủ tướng. Thế thì việc gì Hải Phòng lại đưa ông Hiền bị cách chức chủ tịch huyện lên làm chuyên viên sở nội vụ? Việc đáng lo là tìm cho ra thủ phạm phá nhà dân, xử lý nhanh vụ án Đoàn Văn Vươn theo chỉ đạo Thủ tướng. Không lo, đi lo việc cho một người mà bất cứ lúc nào cũng phải phục vụ cơ quan điều tra về hành vi sai trái của mình. Chán rồi, không muốn nói nữa.
Qua bài Tiên Lãng, Tịch Tuốt, blogger Hiệu Minh phân tích về thông báo của Hải Phòng thu hồi các quyết định không đúng luật pháp của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vương, và nhận thấy đoạn khá dài chi tiết. Xử lý vi phạm về sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vương theo quy định của pháp luật, khiến những người không am tường về biến cố Tiên Lãng sẽ nghĩ, ông Vương phạm pháp nên cần xử lý theo quy định của pháp luật. Mà khi bị gán là phạm pháp, thì theo lời tác giả, gia đình ông Vương tịch nha. Các quan Hải Phòng khôn chán mà blogger Hiệu Minh nhận thấy, đó là cho gia đình ông Vương tiếp tục sử dụng đất, trong khi cả gia đình đang dính vào vòng lao lý, bị xử về tội giết người, thì tiếp tục cho sử dụng đất có ý nghĩa gì? Trong tù thì làm gì với đất rừng biển được giao? Giao mà coi như không giao. Tịch mồm sao song sắt rồi, còn ai đâu mà sử dụng đất? Rồi Ủy ban Nhân dân Hải Phòng cũng không quên qua loa, rằng sẽ điều tra việc đập phá nhà coi đầm của ông Đoàn Văn Vương. Nhưng theo blogger Hiệu Minh, bố cứ câu giờ đấy, làm gì bố nào, đứa nào còn lèm bèm, ông cho tịch đấy. Và tổng cua Hiệu Minh báo động.
Đoạn sau kết luận luôn đây là vụ án giết người và chống người thi hành công vụ đối với anh Vương và gia đình. Chưa kể bên thì dùng nội chính điều tra về chuyện phá chòi coi cá, bên dùng cơ quan điều tra nghiêm trọng hơn nhiều. Thông báo nhẹ nhàng nhắc đến 25 tổ chức và 50 cá nhân tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật. Trong đó, huyện Tiên Lãng đã có 16 tổ chức và 17 cá nhân tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật. Cấp thành phố đã có 9 tổ chức và 33 cá nhân tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật. Nghe như có vẻ rất nghiêm túc. 25 tổ chức cộng 50 cá nhân bằng 75 đối tượng bị lộ mặt, chưa kể hàng trăm đối tượng khác chưa bị lộ. Đấu với mấy người trong gia đình nhà anh Dương. Riêng một huyện có tới 16 tổ chức bị kiểm điểm, nghĩa là cả huyện bị lên thớt rồi con gì. Chịu trách nhiệm tập thể rất đặc trưng. Xử lý kỷ luật các cá nhân tổ chức rồi, dư luận tịch đi cho đằng này nhờ. Sau đó thông báo cũng nói đến công tác ổn định tình hình chính trị, diễn biến tư tưởng nhân dân, muốn quần chúng tịch đi để cái này còn tiếp tục cưỡng chế.
Blogger Quỳnh Ngọc Trinh qua bài Giỡn Mặt Nhân Dân đã kể lại tình cảnh cảm động của gia đình ông Đoàn Văn Vương, vốn đành phải tự vệ do sự lộng quyền và dã man của đám cường hào trước nỗi oan khiên thấu trời xanh của anh em Vương, giữa lúc các quan Hải Phòng ra sức giải cứu cấp dưới để làm nhẹ trách nhiệm của mình. Nhà báo Quỳnh Ngọc Trên nhận xét.
Việc cưỡng đoạt đất đai, phá hoại nhà cửa và cướp đoạt tài sản của người dân lành ở trên đất nước này hay ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và ở vào bất kỳ thời đại nào đều bị liệt vào loại tội ác nghiêm trọng. Kẻ gây ra tội ác ấy phải bị trừng trị đích đáng vì đích thị chúng là bọn cướp. Vì phản ứng lại tội ác tày đình đó mà nạn nhân mới tìm cách chống trả tự vệ. Đạo lý muôn đời và nền pháp luật công minh luôn đứng về phía nạn nhân trong trường hợp này. Thế nhưng, Thành ủy Hải Phòng đứng đầu là ông Nguyễn Văn Thành đang cố tình làm ngược lại. Trong bản kết luận vừa rồi, họ cố kể ra thật nhiều tội của nạn nhân với mong muốn vô hiệu hóa tình tiết giảm nhẹ để trả thù và để lấp liếm đi tội ác đích thực của bọn cường hào Tiên Lãng. Họ đang đi ngược lại đạo lý, lươn lẹo với pháp luật, và như vậy là đang giỡn mặt với nhân dân.
Và bây giờ là chương trình tạp chí Câu Chuyện Hàng Tuần do Quỳnh Chi phụ trách. Quý vị thân ái chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Kính thưa quý thính giả, đôi lúc nhìn những cụ già cơ nhỡ, nhiều người tự hỏi rồi họ sẽ đi về đâu. Tuần này, Quý vị chia sẻ với quý thính giả một nơi mà các cụ già vô gia cư có thể nương náu lúc cuối đời. Bà cụ Nguyễn Kim Liên dù đã trên tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn còn lang thang bán dạo trên phố. Để nuôi người chị mù loà, bà cụ Kim Liên phải làm tất cả những gì có thể để hai chị em có thể sống sót. Tuy nhiên, đó chỉ là cuộc sống của bà cách đây vài năm. Bây giờ, bà cụ Kim Liên có thể cùng người chị mù loà của mình và các cụ già khác mỗi ngày vui kinh kệ, sống an nhàn trong ngôi chùa Lâm Quang thuộc quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Bà tâm sự.
Để thư nhẹ nhàng chứ không có gì hết.
Dạ.
Có thể là xuống cái cảnh tất cả gì ở gia đình, nó thiếu thốn gì chơi á.
Nằm tại bến Bình Đông, chùa Lâm Quang hàng ngày khói hương nghi ngút, tiếng kinh mõ không ngừng. Đến đây, người ta thấy có một khu đặc biệt cho gần 120 cụ già neo đơn. Có cụ tàn tật, có cụ bị liệt không đi được, có cụ còn không nhớ nổi tên mình, mà kinh kệ thì đọc lâu lâu. Khởi đầu từ ý tưởng yêu thương chúng sinh của trụ trì ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến, 17 năm nay, ngôi chùa này trở thành gia đình lớn của những người già không nơi nương tựa. Vừa tụng xong hồi kinh tối, ni sư chậm rãi cho biết lý do hình thành ý tưởng này.
Nên đó là cái thành nguyện của mình. Hồi xưa hồi nhỏ thì ở trong chùa lúc có 5 tuổi đó.
Dạ.
Yeah. Ở sư phụ thì sư phụ cũng có nuôi những tu sĩ già.
là thấy những cái cảnh gì đó, người lớn tuổi thì cần phải có những cái sự tâm tâm, không có người nuôi nữa đó, thì mình đây là đặt ví dụ những cái phụ mà không nhà không con mình mới nhận nuôi.
Yeah. Trở thành trụ trì tại chùa Lâm Quang từ năm 1995, đó cũng là lúc Ni sư Huệ Tuyến thực hiện tâm nguyện của mình. Vào một ngày cách đây 17 năm, trong một lần nhìn thấy một cụ già lang thang kiếm ăn trên phố, Ni sư Huệ Tuyến không giấu được sự xót xa và đưa địa chỉ của chùa cho bà cụ. Vậy là bà cụ neo đơn đầu tiên đến với chùa Lâm Quang như thế. Gần hai thập niên trôi qua, các cụ già chỉ rời bỏ ngôi chùa này khi họ trở về với trời đất. Chùa Lâm Quang có khoảng 5 ni cô, mỗi ni cô đều có chút ít kiến thức về điều dưỡng để có thể chăm sóc các cụ. Ni cô Diệu Hòa cho biết.
Thì không, mấy cụ là không có nhà cửa, không có con cái, neo đơn quá chị.
Vâng.
Thì mấy cụ già cũng xem mấy cụ như mấy ngoại của mình đó.
Hạnh phúc của các ni cô nơi đây là được các cụ già kể chuyện ngày xưa hoặc tâm sự về chuyện đời của mình. Mỗi cụ già là một cảnh đời và mỗi câu chuyện. Có cụ cứ kể mãi câu chuyện trở thành mồ côi từ lúc nhỏ như thế nào. Có cụ cứ rắm rứt kể về những đứa con bị thất lạc ra sao. Và có cụ cứ mỗi lần kể đến ngày bị đứa con nuôi đuổi ra khỏi nhà là nhăn mặt khóc. Khu nhà dưỡng lão nằm trong khuôn viên chùa, vừa lớn đủ để tạo sự thoải mái, nhưng vừa nhỏ để tạo không khí ấm cúng cho các cụ già. Mỗi cụ có riêng một ghế bố để nghỉ ngơi và trò chuyện với các cụ già khác. Nhiều cụ già gọi đây là một cơ ngơi khang trang, vì so với những túp lều tại miền quê hay những ghế đá công viên mà các cụ từng phải sống, thì nó tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, để có được một khu nhà điều dưỡng như thế, trụ trì ngôi chùa này đã phải trải qua nhiều vất vả. Sư cô Huệ Tuyến tâm sự khó khăn ban đầu.
Một là cũng là tài chánh, hai là cũng là cái công viên của mình đó.
Dạ.
Quá.
Dạ.
Rồi mình không có đủ để tài chánh để mình xây dựng. Mình nó cũng ngột ẹp lắm.
Dạ.
Mình cũng gặp những cái khó khăn.
Dạ.
Mà thật ra thì cô cũng đã làm hết khả năng của mình. Ví dụ như bây giờ mình xây ngang, hoặc là mình dịch chiếu, hoặc là mình bán đồ chai.
Dạ.
Rồi mình tổ chức về hành hương. Rồi mình đi nhờ những lãnh những cái việc tám hoa chai của người ta đó. Không muốn nấu chai được.
Dạ.
Mình đi nhận bàn, mình nấu người ta.
Dạ.
Vậy đó.
Dạ.
Mình làm theo cái khả năng sẵn có của mình thôi.
Hiện tại, vấn đề tài chính trong chùa đã dễ dàng hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là khó khăn đã hoàn toàn bị loại bỏ. Hầu hết các cụ già nơi đây đều trên tuổi lục tuần, bị lú lẫn, nên việc chăm sóc khá khó khăn. Nhưng khó khăn nhất là việc mang các cụ đến với Phật.
Nếu mà mình nuôi các cụ á, mình không phải nuôi bằng cái tâm, mà mình phải nuôi luôn cái thân. Không phải nuôi cái thân không mà phải nuôi luôn cái tâm.
Yeah.
Hai cái đó mới sẽ dính liền với nhau.
Yeah.
Mình phải nghĩ đây là thân bằng những thuộc của mình. Ông bà cha mẹ của mình nhiều đời mình biết. Cũng như là lục thân những thuộc. Đó. Thì
yeah.
Lúc đó mình mới cảm thấy nó hạnh phúc.
Câu nói mà sư cô hay nói với các cụ là khi mất đi, người ta chỉ có thể mang theo hai thứ, cái phước và cái tội. Cho nên sư cô đã động viên các cụ tụng kinh sám hối để giải nghiệp oan. Hàng ngày, các cụ già đều mặc áo bà ba chỉnh tề tụng ba thời kinh Phật. Thời sáng vào lúc 8 giờ, thời trưa vào lúc 1 giờ và thời tối vào lúc 7 giờ tối.
Các cụ có một câu như thế này, cái nhạc mà phát thì giữ xương. Đó là sống là ở với mình, nhưng mà chết rồi thì cũng gửi cái hũ cốt về chùa đây để nghe kinh.
Sống giữa các cụ, sư cô Huệ Tuyến đã được nghe nhiều câu chuyện của các cụ, nhưng có lẽ các cụ già nơi đây hiếm khi biết về câu chuyện của sư cô. Sinh ra tại Campuchia trong một gia đình có 13 người con, gia đình sư cô Huệ Tuyến được giáo huấn theo văn hóa xứ Chùa Tháp. Mỗi người con phải vào chùa hiến thân 3 năm để trả ơn cho cha mẹ. Bây giờ nhớ lại, sư cô còn nhớ như in cái ngày 9 anh em đồng loạt vào chùa xuống tóc để báo hiếu. Lúc đó, sư cô mới vừa tròn 5 tuổi. Sau 3 năm, chỉ có 3 anh em hoàn tục để lo cho cha mẹ, còn 6 người vẫn ở lại gửi mình nơi chốn thiêng liêng. Và trong số những người ở lại chùa có sư cô Huệ Tuyến. Khi được hỏi về lý do tại sao sư cô không trở về cùng các anh chị em khác, thì sư cô chỉ đáp khẽ, do duyên. Năm 1969, gia đình sư cô trở về Việt Nam sinh sống. Khi bố sư cô mất sớm, cũng là lúc mẹ sư cô cùng các anh chị em khác rửa bỏ hết bụi trần, gửi trọn thân xác và linh hồn nơi cửa Phật.
Coi như là mình đem hạnh phúc đến cho người khác, thì đó là cái hạnh phúc của mình. Mà coi như là Phật dạy như thế nào, phụng tự chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Bây giờ mình sống cái thời này thì không có Phật gần mình, nhưng mà cái lời nói đó, đấy là mình làm một cái kim chỉ nam để mà coi như là tiến tới trên con đường đạo.
Cái duyên đã mang sư cô đến với những người già neo đơn không nơi nương tựa, có lẽ nó cũng là cái duyên để sư cô trả hiếu một cách khác đi. Chính vì thế mà sư cô chăm sóc những cụ già như thể đấng sinh thành của mình. Bà cụ Nguyễn Kim Liên nhận xét.
Dạ thưa, rất may mắn là vì ít nhất nữa là tôi gặp cái sư phụ là trụ trì ở đây.
Yeah.
Rất tốt.
Yeah.
Những cái gì cũng tôi thấy rằng đó là nói chung thật.
Yeah.
Là cái gì thiếu tốt tất cả mấy riêng tôi. Nhưng mà sư phụ cũng dăng tay ra điều gánh giúp tốt. Không phải riêng một mình tôi.
Chùa Lâm Quang như một ngôi nhà lớn của các cụ già. Mỗi lần có cụ trở về với trời đất là mỗi lần hơn 100 người rơi nước mắt. Lúc đó, từng hồi kinh cầu siêu, cứu khổ lại vang lên với những giọng nói yếu ớt của các cụ già. Có cụ do lẫn trí, không nhớ nổi bài kinh, nhưng vẫn ngồi đọc tên người bạn già vừa ra đi, hy vọng bạn mình sẽ sớm thoát kiếp luân hồi. Sư cô cho biết, có một cụ già vừa ra đi. Điều đó cũng có nghĩa là, lại thêm một người nữa, sư cô sẽ phụng sự kinh kệ.
Không ai thích, khó có thể, ai cũng muốn chướng, ai cũng muốn ăn chung một chướng. Nhưng mà ngược lại những cái thành phần này người ta rất là cơ cực, rất là khổ, khổ sở, rất là khó khăn. Và để gì á, người ta cũng là mương trải. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh, vì cái gia đình, rồi vì sức khỏe.
Yeah.
Cho nên họ không thể nào mà mương trải nổi, hoặc là họ không thể nào vươn lên nổi. Thì đến cái lúc già rồi đó, nó cơ cực là đem ra cái cơ cực thêm. Nó khó khăn, nó khó khăn thêm. Cho nên mình thấy những cái mảnh đời như vậy thì mình cũng làm thêm một cái tâm niệm của mình thôi. Chứ thật ra thì cô nghĩ là một miếng muối mà để nước biển vậy đó. Còn nhiều người để mà cần mình giúp đỡ lắm kìa.
Yeah.
Nhưng mà cái tay mình thì lập tức mình tay.
Nhìn các cụ già đau đớn trong bệnh tật, người ta không khỏi thắc mắc các cụ sẽ sống như thế nào nếu không có nơi nương náu tại ngôi chùa nhỏ này. Đối với sư cô Huệ Tuyến, mang đến hạnh phúc cho người khác là mang đến hạnh phúc cho mình. Và đó là nơi trái tim vô ưu, từ bi, hỷ xả bắt đầu. Và dĩ nhiên cuộc sống luôn cần những trái tim như thế. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Quỳnh Chi kính mời quý vị chia sẻ câu chuyện của mình, cũng như đóng góp ý kiến với Quỳnh Chi tại email quynhchi@rfa.org, hoặc quý vị cũng có thể kết nối với Quỳnh Chi trên Facebook và Twitter. Và quý vị cũng đừng quên đến với Quỳnh Chi vào giờ này tuần sau với những câu chuyện liên quan đến đời sống hàng ngày. Xin thân ái tạm biệt quý thính giả. Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ ba, ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình, cũng như bài vở, tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên các diễn đàn trong blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website rfatiengviet.net. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về cho Ban Việt ngữ tại địa chỉ vietweb@rfa.org. Kính hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Toàn ban cùng Quỳnh Chi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và kính hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tối nay.
Thương em anh treo non cao. Mùa mưa thu mây tan mạnh bạc, thương anh em lội sóng sâu, trôi hương trôi hoa tan phận ngọc, con chân trừ chi.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia.
RFA Channel 2.